Hàng Thế Cao đến Trung Quốc hoằng pháp, ở hồ Động Đình, Giang Tây, độ bạn học của ông, là đồng tham đạo hữu trong đời quá khứ. Hiện tại ông đã đắc đạo rồi. Đạo hạnh của anh Thế Cao rất cao. Rốt cuộc ông đến quả vị gì thì chúng ta cũng không biết. Thế nhưng cứ xem cả đời của ông tu hành hoằng hóa, khẳng định là từ A-la-hán trở lên, quyết không thể ở dưới tứ quả. Ông có dịch kinh Vô Lượng Thọ, rất đáng tiếc là đã bị thất truyền, không có truyền gì sao. Nếu như từ trên Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh mà nói, ông nhất định là Pháp Thân Bồ Tát, không chỉ là A-la-hán. Ông độ người bạn học này của ông, bạn học này của ông bị đọa vào cõi súc sanh, là thần đạo trong cõi súc sanh, là làm Long Dương, là một con rắn to. Ông đến độ người bạn học này của ông, đọc kinh niệm chú để chúc phúc cho ông ấy. Sau khi làm xong pháp sự, ông liền nói với bạn của ông: ông nên xuất hiện để mọi người xem. Vị Long Dương này bất đắc dĩ phải xuất hiện, thân thể rất khó coi. Ông nói không cần khẩn trương, để mọi người xem thấy có thể trồng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng của ông. Ông ấy liền trong bàn Phật từ từ bò ra, là một con rắn rất to. Pháp sư này niệm chú cho ông, con rắn này liền giảng sanh, giảng sanh đến trời Đao Lợi. Vì sao thôn trang này gọi là Xà Thôn? An Thế Cao ngồi thiền đến Nam Xương, ở trên thuyền xem thấy một người mặc y phục màu trắng, hướng đến ông lại ba lạy, rồi liền bay lên không. An Thế Cao nói với người bên cạnh: người vừa rồi đến đây lại tôi chính là vị Long Dương này, ông ấy đã sanh trời Đao Lợi rồi. Các vị phải nên biết, sức mạnh lớn nhất của chúc phúc siêu độ chỉ có thể siêu độ đến trời Đao Lợi. Từ trời Dạ Ma trở lên thì nhất định phải do công phu chính mình tu hành. Nếu chính mình không có công phu tu hành, chỉ dựa vào siêu độ thì không được. Cho nên sức mạnh lớn nhất của siêu độ chỉ giúp bạn sanh trời Đao Lợi. Trời Dạ Ma trở lên phải tu định, định chưa thành công gọi là vị đáo định, ít nhiều có chút sức định thì mới có thể hướng lên trên siêu thăng. Có người hỏi: bạn của ngài ngày trước cùng nhau tu hành, vì sao ngài chứng quả, còn ông ấy thì đọa vào cõi súc sanh? Ông liền nói: vì bạn học này của tôi ngày trước thông kinh thích bố thí. Các vị nghĩ xem, thông kinh, ông ấy là một pháp sư giảng kinh nói pháp, thông đạt giáo lý, cho nên ông ấy đọa vào cõi súc sanh làm Long Dương. Vị Long Dương này rất linh, mọi người đến đó cầu rất có cảm ứng, rất là linh nghiệm. Đây là ông rõ kinh, tín đồ của ông rất là nhiều. Tín đồ chu di 1000 dặm đều đến bái lại vị Long Dương này, hương hỏa rất thịnh. Đó là gì vậy? Phước báo lớn. Vì ông ưa thích bố thí cho nên phước báo lớn. Pháp duyên thù thắng, minh kinh hiếu thí. Chúng ta nghĩ đây chân thật là pháp sư tốt, chân thật khó được. Tội lỗi như thế nào vậy? Vì khi ông khất thực, và lúc đó đều là đi khất thực, khất được thức ăn không được ngon, trong lòng liền không được vui, cảm thấy chính mình tu hành cũng không tệ, cũng làm được không ít việc công đức. Khi khất thực thỉnh thoảng hồi báo đồ ăn không ngon, trong lòng rất khó chịu. Do nguyên nhân này mà đọa vào cõi súc sanh. Chúng ta chính mình nghĩ tưởng xem, chúng ta tu hành có thể hơn được ông ấy hay không? Ngày nay chúng ta tiếp nhận những vật chất cúng dường này, trong lòng có vừa ý hay không? Nếu như trong lòng vẫn có chút không vừa ý, bạn liền nghĩ đến tương lai bạn sẽ đi làm Long Dương, thật là đáng sợ, không phải là việc để đùa. Cho nên chúng ta chính mình nhất định phải huấn luyện chính mình, đối với mức đời sống vật chất phải giáng xuống thấp nhất, quyết định không thể ham hưởng thụ, quả báo không thể lường. Loại thứ nhất là phải nhẫn nại với đời sống vật chất. Loại thứ hai là bất nhiêu ít nhẫn, cũng chính là nói bị hại do người làm. Đây là bình thường chúng ta rất có thể tiếp xúc được, người khác trách cứ bạn, thậm chí là vô cớ nhục mạ bạn, hãm hại bạn, chúng ta phải có thể nhẫn. Đặc biệt là chúng ta đối với người khác tốt, thiện ý, người ta hồi đáp lại là ác ý, vậy thì càng phải nhẫn. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là tu pháp. Chúng ta tu học không thể nhẫn, không thể hành. Phật ở trên Kinh Kim Cang dạy bảo chúng ta, tất cả pháp đắc thành ư nhẫn. Đó là nói thế xuất thế gian tất cả pháp. Ý nghĩa của chữ nhẫn rất là rộng, rất là sâu. Nhẫn nhục đối trị tham sân. Phật pháp thường nói nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Chúng ta xem thấy bạn học của Ngài An Thế Cao rơi vào tình huống này. Chúng ta chính mình đích thực phải đề cao cảnh giác. Vì sao vậy? Tu hành của chúng ta không bằng người ta. Chúng ta tạo tội nghiệp chắc chắn nghiêm trọng hơn ông ấy không biết gấp bao nhiêu lần. Ông ấy đọa vào cõi súc sanh làm thần, có thể tương lai chúng ta biến thành rắn nhỏ, làm binh tôm tướng rùa của Long Dương, không phải giống như ông ấy làm rắn to, làm Long Dương. Cho nên nghĩ lại những nghiệp nhân quả báo của đại đức xưa, cố gắng làm kiểm điểm phản tỉnh, xem chúng ta tương lai có thể có thành công gì hay không. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Giải, tập 200.